Bạch sư phụ, con muốn thỉnh giáo ngài, người bây giờ chẳng có quan niệm nhân luân. Họ không ý thức được là chính họ đang giết hại con cái của mình. Là chuyện ngàn xưa chưa từng nghe nói, giết con trẻ với diện rộng lớn như vậy, hễ giết là trên muôn ngàn trẻ thơ. Đời xưa con giết cha mẹ là đại nghịch bất đạo, phải chịu lăng trì xử tử. Còn phụ nữ đời nay giết con thơ đáng tội gì? Và về mặt nhân luân nên nói thế nào ạ?
Cái tội kia họ đang thọ lãnh thì họ đã biết rồi. Đúng, không sai. Bây giờ họ chịu đây là hoa báo, hình phạt rất nhẹ. Hoa báo là ở địa ngục.
Như tụi con hiện nay có rất nhiều con cái ngỗ nghịch, rồi sau đó trên thân thể sinh ra bệnh tật, về sự nghiệp có rất nhiều chướng ngại, đấy đều là hoa báo, còn quả báo vẫn ở địa ngục à?
Đúng vậy. Cô phải hiểu, trên thân thể sinh ra bệnh tật ấy đều là do các tiểu anh linh kia đang quấy phá.
Cháu có sức mạnh to như vậy sao?
Phải, cháu có sức mạnh to như vậy đó.
Chẳng thể xem thường chúng à?
Đúng rồi.
Bạch sư phụ, con muốn thưa hỏi một vấn đề nữa ạ. Tức là những cô gái phong trần trên toàn thế giới hành nghề phục vụ tình dục, các cô ấy thường hay phá nạo thai, cũng tức là thường giết người. Số lượng các cô gái kia nhiều vô số kể, số lần phá thai của họ cũng nhiều vô cùng. Họ kiếm tiền bằng cách ấy để phát đạt làm giàu. Một cô gái phong trần thường hay phá thai giết người kia, vận mạng của cô ấy sẽ ra sao?
Cô suy nghĩ là biết ngay. Thọ mạng của cô ấy không dài, vả lại cái chết không được tốt.
Cái chết chắc chắn không được tốt.
Đúng rồi, không sai. Không sai. Do vì cô ấy làm việc thế kia thì tạo nghiệp địa ngục. Bây giờ chính cô không tin tưởng, đến khi cảnh giới địa ngục hiện tiền rồi thì hối hận không còn kịp nữa.
Vậy là muộn rồi.
Đã muộn màng.
Trên thế giới có rất nhiều người nam tìm hoa vấn liễu. Có người tìm đến chốn ăn chơi, tiêu tiền hưởng lạc, khiến cho bao nhiêu cô gái phải phá thai. Dạ xin thưa hỏi, họ phải lãnh chịu quả báo như thế nào?
Quả báo như nhau.
Quả báo như nhau à? Nghĩa là anh khiến cho bao nhiêu cô gái phá thai.
Đúng vậy.
Anh giết người, anh phải đền mạng. Ngày sau anh phải đền mạng đó.
Không sai.
Dạ thưa, những trẻ thơ bị chúng ta phá thai kia, sau khi chúng bị giết, chúng còn có thể trở lại đầu thai không?
Có chứ. Trở lại đầu thai kia đều là đến báo thù.
Chính là đến để trả thù à?
Phải rồi.
Cho nên, có rất nhiều đứa trẻ bị giết, rất khó trở lại tái sanh, vì oán hận của cháu sâu nặng quá. Do đó, tiểu anh linh bị nạo bỏ kia sẽ bám níu trên thân mình của anh, chị, em của chúng. Tâm lý của chúng hết sức bất bình. Chúng cảm thấy vì sao mẹ phải mua cặp da cho em trai? Tại sao tôi lại không có? Tại sao bà cho nó tình mẹ còn tôi thì không? Tại sao bà yêu quý chúng nó như vậy? Tại sao đem tôi giết bỏ? Do vậy cái oán hận kia, ôi hận biết giường nào. Cho nên tâm lý của cháu không cân bằng. Khi cháu nhìn thấy bạn yêu thương các con, trong lòng cháu chịu không nổi, cháu phải trả thù bạn.
Không sai.
Có những đứa trẻ trở lại đầu thai, như ngài vừa nói, cháu có thể trở lại đầu thai để trả thù, cho dù cha mẹ rất mực yêu thương, chăm sóc chu đáo, tìm mọi cách đối xử tốt với cháu. Thế mà những đứa con kia vẫn là ngỗ nghịch oán hận rất nhiều, là trẻ thơ bị phá thai, sau đó trở lại đầu thai như ngài nói. Tiểu anh linh sau khi bị nạo thai, cháu oán hận cha mẹ, sâu như vậy, nặng như vậy. Cháu trở lại đầu thai là có mục đích, là đến trả thù. Dạ, đó là nguyên lý gì ạ? À?
Đây là oan oan tương báo.
Oan oan tương báo.
Vả lại là không bao giờ dứt. Đời đời kiếp kiếp chẳng phải là chuyện của một đời một kiếp.
Kiếp sau còn trở lại nữa à?
Đúng, trở lại rất nhiều. Khổ không nói được. Chỉ khi nào gặp được Phật Pháp mới có thể hóa giải. Nếu không gặp được Phật Pháp thì không biết hóa giải.
Dạ thưa sư phụ, ngài nói cháu trở lại đầu thai là muốn trả thù chúng ta. Nghĩa là cái gì đang khởi tác dụng, cái gì đang chủ đạo cháu làm như vậy?
Là ý niệm của bản thân cháu.
Ý niệm?
Là hận thù của bản thân.
Là A Lại Gia Thức à?
Phải, cô giết nó cam lòng chịu sao?
Tức là nói cái A-lại-da thức kia của cháu đã có ký ức này rồi.
Đúng, đã có rồi.
Nghĩa là bà đã từng giết tôi, thì tôi nhất định đến tìm bà, tôi không tìm người khác.
Vả lại, cái giới kia không phải là một đời, mà là đời đời kiếp kiếp ghi nhớ bên trong ấy.
Vậy là tồn tại trong hồ sơ tin tức rồi.
Đúng, không sai, hồ sơ tin tức. Cho nên A-lại-da là một cái kho tư liệu.
A-lại-da thức là một cái kho tư liệu. Vậy nó có thể tồn trữ vô số tư liệu của nhiều đời nhiều kiếp à?
Không sai, không sai.
Dạ sư phụ, con xin thưa hỏi ngài, đứa trẻ báo oán kia chúng ta làm sao nhận ra được à? Với những đứa con như vậy chúng ta phải làm sao đây? Vừa rồi ở ngoài cửa có nhiều người đưa ra vấn đề này ạ.
Bất luận thế nào, đứa trẻ này nay đã đến rồi, trong lòng chúng ta phải biết nghĩ rằng đến đền ơn kia rất là ít.
Trả ơn là rất ít.
Bạn đối với ai có ơn? Ngày trong đời này của bạn đã bố thí ân đức bao nhiêu người rồi? Bạn chưa từng làm những việc ấy, làm sao có ai kia đến đền ơn? Bạn có bao nhiêu ý niệm không thiện đối với người khác? Đã chẳng phải đã nhìn ra được rồi hay sao? Oan gia của tôi nhiều hay là thân gia nhiều? Oan gia nhiều hơn thân gia, cả trăm lần có hơn. Vậy là đến báo án kia, đến nhiều vô số rồi. Báo án thì rất thường gặp phải. Thế nhưng, việc này nhất định phải hóa giải. Bất luận là oán hoặc thân, đều phải khuyên cháu trở thành gia quyến pháp. Chúng ta cùng nhau đến học Phật, cùng nhau đến niệm Phật. Cái thế giới này khổ quá rồi. Chúng ta cùng đến thế giới cực lạc đi làm Phật. Mọi người cùng nhau đi. Ta học Phật rồi, các cháu theo ta cùng nhau đi học Phật, vậy là tốt.
Như vậy mới có thể hóa giải.
Đúng rồi, như vậy mới có thể hóa giải.
Cháu sẽ không hận cha mẹ nó nữa.
Không hận nữa, chúng ta cùng một mục tiêu, cùng một phương hướng. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta thân cận A-di-đà Phật.
Hèn chốt là những người chúng ta đây phải chân thật tin tưởng A-di-đà Phật. Tin tưởng Phật Pháp là thật sự về với Phật. Thì cái oán của tiểu anh linh kia, cái nút thắt ấy mới có thể cởi mở. Nếu bạn mà không đi được, bạn đọa vào địa ngục, thì các cháu không còn hy vọng nữa.
Không sai,